Chủ nhật thứ hai Phục sinh năm B.
Cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Công vụ tông đồ chương 4, từ câu 32 đến câu 35.
Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất, nhà cửa đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu.
Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 5.
Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu. Không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật.
Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Gioan chương 20, từ câu 19 đến câu 29.
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Giáo hội đặc biệt dành Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục Sinh để kính lòng Chúa thương xót. Khi đi rao giảng, Đức Giêsu hay chạnh lòng thương trước những người bệnh tật, khổ đau, tội lỗi. Khi bước vào cuộc khổ nạn và đi đến cái chết, chúng ta cũng thấy trái tim Ngài đầy tình xót thương. Ngài thương các môn đệ khi mắt họ nặng trĩu ở vườn dầu. Ngài để cho họ ngủ dù rất mong họ thức. Ngài chấp nhận nụ hôn phản bội của Giuđa và đứng ra bảo vệ các môn đệ rút lui an toàn. Ngài sờ vào tay của anh đầy tớ vị thượng tế để chữa lành sau khi tay anh bị chém đứt. Lúc gà gáy, Ngài quay lại nhìn Phêrô sau khi ông chối Ngài. Cái nhìn cảm thông, tha thứ khiến ông bật khóc. Trên đường lên núi Sọ, khi các phụ nữ khóc thương Ngài, Ngài lại tỏ lòng thương họ vì tai họa họ sắp phải chịu. Trên thập giá, Ngài xin Cha tha thứ cho những kẻ giết mình và ban ơn cứu độ cho người trộm biết thống hối. Cử chỉ tình yêu cuối cùng của Ngài là gắn kết mẹ của mình với anh môn đệ mình thương. Đây là con của bà, đây là mẹ của anh. Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha phục sinh từ cõi chết. Ngài được đưa vào vinh quang đã có trước đây, được Cha trao mọi quyền năng trên trời dưới đất. Nhưng Đấng chiến thắng khải hoàn vẫn là Chúa xót thương. Đấng đầy quyền năng thần linh vẫn tôn trọng tự do con người. Chúa phục sinh đã không đi gặp Pilato để trừng phạt ông này về tội hèn nhát không dám tha. Ngài không hiện ra để lên án sự vô trách nhiệm của ông. Chúa phục sinh cũng không đi gặp các thượng tế để vạch trần lòng dạ xấu xa của họ. Khi họ lên kịch bản công phu nhằm hãm hại Ngài, họ đã thách thức Ngài xuống khỏi thập giá để họ tin. Bây giờ, Ngài đủ khả năng để bắt họ tin bằng việc hiện ra với họ. Nhưng Ngài đã không làm. Những người được Đấng phục sinh hiện ra đều là các môn đệ và tín hữu. Bài tin mừng hôm nay cũng cho ta thấy lòng thương xót vô bờ của Đấng phục sinh đối với các môn đệ. Ngài đi bước trước đến với họ để nâng đỡ họ sau biến cố thập giá kinh hoàng, biến cố làm vỡ tan mọi hy vọng và sụp đổ mọi ước mơ. Các môn đệ đã mang những mặc cảm do vấp ngã. Thầy đến để an ủi chữa lành các thương tích bằng việc cho họ thấy các vết thương trên thân thể mình. Các dấu đinh ở tay chân, các dấu đâm ở cạnh sườn thầy đem lại niềm vui và niềm tin về vị thầy đã chết nhưng nay đang sống và đang đứng bên họ. Đấng phục sinh tế nhị không nhắc lại chuyện đã qua. Ngài đẩy họ về phía trước và sai phái họ lên đường. Rồi sẽ đến lúc họ phải mở toang mọi cánh cửa khép, thắng vượt mọi sợ hãi, chấp nhận chung số phận với Thầy. Đấng phục sinh là đấng có trái tim thương xót. Ngài không muốn mất Tô-ma vì Ngài biết tính của anh ấy. Ngài hiểu những đòi hỏi có vẻ quá đáng của anh và biết anh muốn tin một cách nghiêm túc. Chính vì thế, một tuần sau, Ngài đã trở lại để gặp anh và thỏa mãn mọi điều anh đòi hỏi. Thầy Giê-xu vui sướng khi thấy lòng tin của anh mềm lại. Anh chịu thua khi thấy tình thương Thầy dành cho mình, chỉ biết thốt lên lời tuyên xưng: Lạy Thiên Chúa của con. Tình thương của Đấng Phục Sinh không chỉ dành cho Tô-ma mà còn trải rộng đến đoàn tín hữu tương lai. Vẫn có những con chiên cần phải được đưa về ràng. Vẫn có những người vì không thấy nên chưa tin. Vẫn có những người đã tin nhưng nay đức tin bị mất. Mùa Phục Sinh là thời gian bắt chước Đấng Phục Sinh đi thăm các Tô-ma ở quanh ta. Lạy Cha là Chúa trời đất. Cha là Cha toàn năng, nhưng Cha lại không phải là nhà độc tài. Cha không quyết định một cách vô lý và độc đoán. Cha đã cho con người cùng được chia sẻ tự do của Cha, và Cha luôn tôn trọng tự do ấy, dù con người vẫn lạm dụng tự do để làm điều xấu. Lạy Cha toàn năng, khi trao cho loài người chúng con tự do, Cha đã muốn tự giới hạn phần nào của sự toàn năng của Cha. Bởi đó, sự dữ có sức tung hoành trong thế gian này. Khi lòng độc ác của một số người đã treo con Cha lên, chúng con hiểu Cha có đủ quyền năng để đưa Ngài xuống. Nhưng Cha đã muốn con Cha chia sẻ cái chết bất công của bao người thấp cổ bé miệng trên thế giới. Cha muốn cái chết ô nhục trên thập giá của con Cha trở nên dấu chỉ cao nhất của tình yêu Cha đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Lạy Cha toàn năng và khiêm hạ, chúng con tin Cha vẫn đang làm việc để phục vụ chúng con. Cha vẫn trao ban bánh và cá cho nhu cầu hằng ngày. Cha vẫn mở cửa khi nghe tiếng gõ rụt rè của chúng con. Chúng con tin vào tình yêu Cha dành cho từng người ngay giữa sóng gió. Và chúng con biết mình không bao giờ phải thất vọng.